từ thế kỷ thứ 9 cho đến thế kỷ thứ 20, bây giờ 21 rồi, có biết bao nhiêu người đã đọc cái đoạn này rồi, và những đoạn khác. Và mỗi người đều có cơ hội hết. Mà có thể nó không có nghĩa gì hết. Có thể là cái căn cơ mình nó chín thì đọc ngang đây mình thấy một cái gì đó. Còn nếu thầy có nói gì đi nữa thì là cũng phải là để tìm giùm được quý vị. Nói những cái gì giống như là đây là bản nhạc thì nếu thầy nói cái gì đi nữa thì thầy chơi một bản nhạc khác. Để coi quý vị có một cơ hội thứ hai để thấy được cái gì trong này hay không. Cho phải bản nhạc của thầy là để giải thích cái bản nhạc này. Bản nhạc nó không có giải thích. Mục đích của một bản nhạc là để đi vào lòng người thôi, chứ không phải là để giải thích một bản nhạc khác. Mình là con cháu của tổ đó. Sau này đệ tử mình đó. Có hỏi là trong này nói cái gì? Ý cái gì ở trong này thì là mình cũng phải, mình ít nhất mình phải có đất nhạc lên cho nghe. Sư cô dành không? Sư cô chân không nói là trong ngàn tay ngàn mắt á, thì mắt này nó dính líu với mắt kia, tay này nó dính líu với tay kia, thì đâu có cái gì quan trọng hơn cái gì đâu. Sao con? Chứ con muốn nói gì? Có lần thiền sư đến Hà Phủ, tức là tôi được mời á. Được mời tới cái trụ sở của quan chủ tỉnh. Dĩ nhiên là thầy lãnh tế có một số các thầy khác đi theo. Trong đó có thầy Ma Cốc. Thầy Ma Cốc là một thầy lớn, trong phải nhỏ đó. Thầy Ma Cốc này có thể bằng tuổi Tổ Lâm Tế hoặc có thể hơn. Thì lúc đó quan chủ tỉnh, thường thị họ Vương cũng có sắp đặt một cái pháp đường ở trong cái phủ đường của mình, rồi mời thầy sư lên pháp tòa. Thì lúc đó thầy Ma Cốc mới bước ra để hỏi là trong ngàn mắt ngàn tay của Đức Đại Bi, có mắt nào là có mắt chính? Đức Đại Bi đây tức là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm được mô tả như là có 1000 cái cánh tay, 1000 con mắt. 1000 con mắt để thấy được tất cả mọi khía cạnh, thấy được xa, và 1000 cánh tay để có thể cứu độ được nhiều trường hợp cùng một lúc. Thì câu hỏi là trong 1000 con mắt đó, con mắt nào là con mắt chính? Nên trong câu hỏi nó có cái ý phân biệt là có chính và nó có phụ. The main eyes and the secondary eyes. Mắt chính và những mắt phụ. Thì thay vì đưa ra một câu trả lời, thiền sư Lâm Thế hỏi lại câu hỏi đó và để cho cái người hỏi có thể tìm ra được, tự tìm ra được cái câu trả lời mà không cần phải một người khác. Và trong này nó có hàm ý rằng là tại sao phải hỏi tôi? Ông có buộc ở trong lòng, ông có tự giác trong lòng, tại sao ông hỏi ông mà ông phải hỏi tôi? Hỏi tôi thì tôi sẽ phải sử dụng ngôn ngữ hay là sử dụng một cái gì đó để mà trình bày ra cái thấy của tôi. Rồi ông kẹt lấy cái đó, ông kẹt lấy cái ngôn ngữ đó thì nó có hại cho ông. Tại sao ông không có tự tìm lấy? Tại vì trong ông có cái đó rồi, có cái thời gian đó rồi. Thì mình nói những cái điều này nó phù hợp với là những lời dạy của Tổ Tâm Thế ở trong những cái phần mình đã học, có phải vậy không? Tức là mình phải có được tự tin, mình có cái tự giác đó ở trong con người của mình. Tại sao không, mình không đi vào, không trở về mình để mà tìm để thấy được, mà lại đi vận dụng cái ngôn từ và cái khái niệm để đi tìm cầu từ một người khác. Vì vậy cho nên lấy câu hỏi của người này, có người kia hỏi lại người kia. Why don't you do it by yourself? Why don't you answer to your own question? Thì chúng ta phần lớn đều là làm biếng hết. Rồi chúng ta ưa hỏi thầy, ưa đi tìm hỏi một người khác. Cố nhiên là mình tin thầy có thầy giác cho nên mình phải hỏi. Nhưng mà khi mà thầy nói thì thầy cũng từ thầy giác của thầy. Nhưng mà thầy có thể đâu có trao thời gian đó trực tiếp được. Thầy chỉ có thể dùng một mớ ngôn từ, rồi mình có thể kẹt vào ngôn từ đó, rồi mình cũng có thấy được. Người nào cũng phải qua cầu mới biết.